42. Có thể tâm linh hóa chính trị được không? Bên kia cầu là biển cả xanh lơ và xa tít. Dọc theo bờ biển cát vàng uốn cong, những rừng kè trải dài tăm tắp. Dân thành phố đến đây bằng ô tô với những đứa con ăn mặc bảnh bao của họ. Chúng hò hét vui mừng vì được thoát khỏi những ngôi nhà tù túng và những đường phố khô khan trơ trọi. Vào buổi sáng sớm, ngay trước khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, lúc mà sương mai vẫn còn ướt đẫm trên mặt đất và những vì sao vẫn còn có thể trông thấy được, cảnh trí nơi này tuyệt đẹp. Bạn có thể ngồi đây một mình với cái thế giới cực kỳ yên lặng bao quanh bạn. Biển cả sao động và đen sẫm trở nên cuồng nộ vào lúc trăng lên. Những lượng sóng biển cuộn lên dữ dội và âm ỉ. Nhưng mặc cho tiếng ầm ầm trầm lắng của biển cả, mọi vật đều yên lặng một cách lạ lùng. Không có một gọn gió nhẹ, chim chóc vẫn còn yên ngủ. Tâm trí bạn đã mất đi sự thôi thúc để phải lang thang trên mặt đất, để phải di động trong những giới hạn cũ kỹ quen thuộc và tiến hành một cuộc độc thoại yên lặng. Thình lình và không ngờ, tất cả những năng lực dữ dội đó thu hút lại với nhau, tự kết nhóm lại, nhưng không tự tiêu phí trong sự chuyển động. Chỉ có sự chuyển động khi có người kinh nghiệm, kẻ luôn tìm kiếm, luôn đắc thành, luôn đánh mất. Sự kết nhóm lại với nhau của năng lực này vốn giải thoát khỏi những áp lực và ảnh hưởng của tham cầu. Cho dù là được làm cho yếu đi hay mạnh thêm, đã đem lại sự yên lặng hoàn toàn trong tâm hồn. Tâm trí bạn được soi sáng trọn vẹn, không hề có bất kỳ một bóng tối nào, không hề giải ra bất kỳ một bóng tối nào. Sao mai rất sáng rõ, đều đặn, không nhấp nháy, và có một dần sáng ở bầu trời phương đông. Tâm trí bạn không động đậy một ly nào, nó không bị làm tê liệt, nhưng ánh sáng của sự yên lặng bên trong đó tự nó đã trở nên hành động mà không có ngôn từ và hình ảnh của tâm trí. Ánh sáng của nó thì không có một trung tâm, vốn là cái kẻ tạo ra bóng tối, chỉ có ánh sáng mà thôi. Sao mai đang mờ dần đi, và chẳng mấy chốc một vầng tròn vàng rực đang nhô lên khỏi mặt nước sao động. Những bóng râm từ từ được giải ra trên mặt đất. Mọi vật đều đang thức dậy, và một ngọn gió nhẹ từ phương Bắc đang thổi về. Bạn đi theo lối đi chạy bên cạnh dòng sông và nhập vào con đường chính. Vào giờ đó, có rất ít người trên đường, một hay hai người đang đi tản bộ buổi sáng, hầu như không có xe ô tô, và mọi vật thì khá yên tĩnh. Con đường đi qua một ngôi làng còn đang say ngủ, nơi hai đứa bé vừa sử dụng lề đường làm nhà vệ sinh của chúng, vừa cười và nói chuyện râm ran, không để ý đến người bộ hành. Một con dê nằm giữa đường khiến chiếc ô tô phải chạy vòng để tránh nó. Một khoảng xa bên kia ngôi làng, bạn sẽ đi qua một cái cổng vào trong một khu vườn được giữ gìn kỹ lưỡng, nơi có những bông hoa rực rỡ và một cái ao vuông vắn có nhiều hoa súng. Các bóng râm giờ đây dày đặc, nhưng sương mai vẫn còn đọng lại trên ngàn cỏ. Anh ta, một người đàn ông trung niên, là một luật sư thuộc loại tầm thường. Anh không phải làm việc nhọc nhằn gì lắm, anh nói, vì anh có một ít tài sản và có thể để một số thời giờ của mình cho những việc khác. Lúc này, anh đang viết một quyển sách về tình trạng xã hội của đất nước này. Anh đã gặp một số nhân vật lỗi lạc trong chính phủ và đã tham gia vào cuộc vận động cải cách ruộng đất gần đây nhất. Đã đi bộ với những người khác từ làng này qua làng khác. Nhiệt tình của anh thể hiện rất rõ rệt khi anh nói về cải cách chính trị và xã hội. Toàn bộ âm điệu giọng nói thay đổi, nó trở nên sắc bén, khẩn trương, kích động. Đầu anh ngẩng cao, một dáng vẻ gây hấn len vào đôi mắt anh, và thái độ anh trở nên cả quyết. Anh hoàn toàn không ý thức được tất cả những điều này. Chữ nghĩa và thống kê đến với anh một cách rất dễ dàng, và anh dường như lấy được sức mạnh khi tiếp tục nói. Khi ta lắng nghe mà không cắt ngang lời giải thích và đánh giá thao thao bất tuyệt của anh bỗng nhận ra anh đang ở chỗ nào và tự dừng lại một cách ngượng nghịu. Tôi luôn luôn bị kích động khi tôi nói về chính trị và cải cách xã hội. Tôi không thể cưỡng lại điều đó được. Nó ở trong huyết quản của tôi. Điều đó dường như giống nhau đối với tất cả chúng ta, ít nhất trong thế hệ này. Chính trị có sẵn trong dòng máu của chúng ta. Một khi rời khỏi đại học, sự học của chúng ta vẫn tiếp tục, chủ yếu là qua báo chí, mà phần lớn nhất đều dành cho chính trị. Tôi nhận thấy rằng một số lượng rất lớn việc lợi ích có thể thực hiện nhờ chính trị, và đó là lý do tại sao tôi cống hiến rất nhiều thời giờ của mình cho nó. Tôi cũng thích nó nữa. Có sự kích động hứng thú trong chính trị. Cũng như có sự kích động hứng thú trong uống rượu, trong tình dục, trong ăn uống, trong tàn bạo, vân vân. Sự kích động trong bất cứ hình thức nào đều đem lại cho chúng ta một cảm giác sống động, và chúng ta đòi phải có nó ngay cả ở trong tôn giáo. Ông có nghĩ rằng điều đó là sai lầm không? Bạn nghĩ sao? Căm thù và chiến tranh cũng đem lại rất nhiều kích động, phải không? Cá nhân tôi không xem nhẹ chính trị, anh nói tiếp, phớt lờ đi câu hỏi. Đối với tôi, nó là một công cụ tuyệt vời cho việc làm phát sinh những cải cách cần thiết. Hành động chính trị thật có đem lại kết quả, không phải ở một tương lai xa vời. Vì thế, trong đó có một sự hy vọng rõ rệt cho một người trung bình. Hầu hết những người có đạo dường như không nhận thấy tầm quan trọng của hành động chính trị, một điều mà tôi cho là rất đáng tiếc. Vì như một trong những nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nói, chính trị phải được tâm linh hóa. Ông đồng ý với điều này, phải không? Một người tâm đạo thật sự không quan tâm đến chính trị. Đối với anh ta, chỉ có hành động, một hành động tôn giáo hoàn toàn, chứ không phải là những hoạt động manh mún được gọi là chính trị và xã hội. Có phải ông phản đối việc đem tôn giáo vào chính trị không? Sự phản đối chỉ sinh ra đối kháng, phải không? Chúng ta hãy xem xét chúng ta muốn nói gì với từ tôn giáo. Nhưng trước hết, bạn muốn nói gì với từ chính trị? Toàn thể thủ tục lập pháp, tư pháp, kế hoạch cải thiện nhà nước, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho tất cả công dân, dân dân. Trị dân một cách khôn ngoan và ngăn ngừa hỗn loạn là nhiệm vụ của chính phủ. Chắc chắn cải cách thuộc bất cứ loại nào cũng đều là nhiệm vụ của chính phủ. Không nên giao phó nó cho những ý muốn bốc đồng và những tưởng tượng, được gọi là những lý tưởng của những cá nhân có thế lực và những phe nhóm của họ, vì điều này sẽ đưa đến sự manh mún trong nhà nước. Trong một hệ thống hai đảng hoặc đa đảng, những nhà cải cách phải hoạt động hoặc trong chính phủ hoặc với tư cách là thành phần của đảng đối lập. Tại sao chúng ta lại phải cần những nhà cải cách xã hội chứ? Không có họ, nhiều cải cách đã thành tựu vừa qua có lẽ đã không bao giờ trở thành hiện thực được. Những nhà cải cách là rất cần thiết bởi vì họ thúc giục chính phủ. Họ có tầm nhìn rộng lớn hơn nhà chính trị trung bình. Và với gương mẫu của họ, họ buộc chính phủ phải thực hiện những cải cách cần thiết hoặc phải cải sửa chính sách của nó. Tuyệt thực là một trong những phương tiện được chấp nhận và làm theo bởi những nhà cải cách thánh thiện để ép buộc chính phủ phải theo những khuyến cáo của họ. Đó là một thứ hăm dọa, phải không? Có lẽ vậy, nhưng nó thật có buộc chính phủ phải xem xét và thậm chí phải thực hiện những cải cách cần thiết. Nhà cải cách thánh thiện đó có thể bị lầm lẫn, và ông thường bị lầm lẫn khi ông dính líu vào chính trị, bởi vì ông có một ảnh hưởng nào đó đối với quần chúng, nên chính phủ có thể phải nhượng bộ theo những yêu cầu của ông. Đôi lúc do những hậu quả thảm hại như đã được chứng tỏ gần đây. Vì lẽ mọi thứ cải cách bằng những hình thức khác nhau của sự lập pháp đều thiết yếu là nhiệm vụ của một chính phủ nhân đạo, thông minh, thì tại sao những vị thánh có đầu óc chính trị này lại không gia nhập vào chính phủ hoặc sáng lập một đảng chính trị khác chứ? Có phải rằng họ muốn vừa chơi trò chính trị mà vẫn đứng ở ngoài nó không? Tôi nghĩ rằng họ muốn tâm linh hóa chính trị. Có bao giờ chính trị có thể tâm linh hóa được không? Chính trị có liên quan đến xã hội, mà xã hội vốn luôn luôn xung đột với chính nó. Sự liên hệ khổ tương của con người tạo thành xã hội, và thực ra sự tương giao đó dựa trên tham vọng, thất chí, ghen tị, thèm muốn. Xã hội không biết tình thương. Tình thương, lòng trắc ẩn là hành động của một cá nhân toàn nguyên và hợp nhất. Nào, trong số các nhà cải cách chính trị tôn giáo này, ai cũng đều quả quyết rằng đường lối của mình là con đường đưa đến sự cứu rỗi, phải không? Hầu hết họ đều cả quyết, nhưng có một vài người không xác quyết lắm. Tất cả họ không thể bị lầm lẫn rất nhiều sao? Tất cả họ không thể bị vướng mắc trong sự quy định của chính họ cùng với những thành kiến nặng nề và những thiên kiến truyền thống sao? Không có một khuynh hướng cho mỗi nhà lãnh đạo chính trị thánh thiện cùng với nhóm môn đệ của ông ta làm nảy sinh một sự manh mún và phân rã thêm hơn trong nhà nước sao? Nhưng không phải đó là một sự liều lĩnh mà chúng ta phải chấp nhận sao? Có thể nào sự hợp nhất được phát sinh bằng thuần là lập pháp không? Dĩ nhiên là không. Có thể có một sự trông giống như sự hợp nhất, sự theo đuổi bên ngoài của một khuôn mẫu phổ quát về xã hội hay chính trị. Nhưng sự hợp nhất của con người không bao giờ phát sinh bằng sự lập pháp cả. Cho dù có sáng tỏ thế nào đi nữa cũng vậy. Nơi nào có tình huynh đệ tương thân, có tự ái, trắc ẩn, thì nơi đó tổ chức công lý không còn cần thiết nữa. Và qua tổ chức công lý, tình thương hay lòng trắc ẩn không nhất thiết thực hiện được. Ngược lại, nó còn có thể xua tan lòng trắc ẩn. Nhưng đó là một vấn đề khác rồi. Như tôi đã nói, tại sao các nhà chính trị thánh thiện này không gia nhập chính phủ hoặc dựng lên một đảng để thực hiện các chính sách của họ chứ? Cái gì là sự cần thiết của những nhà cải cách này ngoài lĩnh vực chính trị chứ? Họ có quyền lực bên ngoài quốc hội nhiều hơn là họ có thể có ở bên trong nó. Họ tác động như là những nghị viên duy trì kỷ luật đạo đức đối với chính phủ. Họ quả có chia rẽ dân chúng trong một mức độ nào đó. Điều đó là có thật. Nhưng đó là một điều xấu tất yếu phải làm để cho điều tốt, điều lợi ích có thể xảy đến được. Vấn đề còn sâu xa hơn thế nhiều, phải không? Nhưng cái cách chính trị, kinh tế và xã hội hiển nhiên là cần thiết. Nhưng trừ phi chúng ta bắt đầu thấu hiểu được vấn đề lớn lao hơn là tính toàn nguyên và hành động toàn nguyên của con người, thì những cải cách như thế chỉ sinh ra thêm nhiều tai họa nữa mà thôi. Và chúng đòi hỏi thêm nhiều cải cách hơn nữa, trong một chuỗi mắt xích trói buộc con người không bao giờ cùng tận. Nào, không có những thôi thúc sâu xa hơn luôn thúc ép những nhà chính trị thánh thiện này hành động như họ đã làm sao? Sự lãnh đạo ngụ ý quyền lực để ảnh hưởng, để hướng dẫn, để thống ngự. Và những nhà lãnh đạo này là những người theo đuổi quyền hành một cách tế nhị hay quyết đoán. Quyền lực dưới bất cứ hình thức nào đều là ác hại và nó không tránh được sẽ đưa đến thảm họa. Hầu hết dân chúng muốn được hướng dẫn, được bảo phải làm cái gì, và trong sự rối loạn của họ, họ tạo ra những người lãnh đạo vốn cũng rối loạn như chính họ. Nhưng tại sao ông nói rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi theo đuổi quyền hành? Anh hỏi một cách hơi ngờ vực. Họ là những người rất được kính trọng về ý định tốt và hạnh kiểm tốt. Những người khả kính là những người nệ tục. Họ tuân theo truyền thống rộng hoặc hẹp, được chấp nhận hay không được chấp nhận. Những người khả kính luôn luôn có thẩm quyền của sách vở, của quá khứ. Họ có thể không tìm kiếm quyền hành một cách có ý thức. Nhưng quyền hành đến với họ qua địa vị của họ, qua những hoạt động của họ vân vân. Và họ bị lôi kéo, bị lèo lái bởi quyền lực này. Sự khiêm nhường còn rất xa với họ. Họ là những nhà lãnh đạo, họ có những người theo, những môn đệ. Người nào theo một kẻ khác, cho dù đó là một vị thánh vĩ đại nhất hay một đạo sư xó bếp, thì thực chất không có gì là tâm đạo cả. Tôi hiểu được những gì ông muốn nói, thưa ông. Nhưng tại sao những người này theo đuổi quyền lực chứ? Anh hỏi một cách hăm hở hơn. Tại sao bạn lại tìm kiếm quyền lực? Có quyền lực đối với một người hay đối với hàng ngàn người đem lại một khoái cảm sở hữu cực kỳ, phải không? Có một cảm giác khoan khoái về sự quan trọng của tự ngã, của trạng thái ở trong địa vị đầy uy quyền. Vâng, tôi biết điều này khá rõ. Tôi cảm nhận được cảm giác uy quyền thú vị đó khi tôi được hỏi ý kiến về những vấn đề luật pháp hay chính trị. Tại sao bạn lại tìm kiếm và cố duy trì cảm giác uy quyền hứng thú này? Nó đến quá tự nhiên đến độ tưởng chừng như nó là bẩm sinh trong chúng ta. Một giải thích như thế ngăn trở sự thẩm tra tìm hiểu xa hơn và sâu hơn, phải không? Nếu bạn muốn khám phá ra chân lý của vấn đề, thì bạn phải không được thỏa mãn với những giải thích, cho dù có vẻ hợp lý và làm hài lòng thêm mấy đi nữa cũng vậy. Tại sao ta lại muốn làm nhà lãnh đạo? Phải có một sự nổi danh để cảm thấy mình là quan trọng. Nếu chúng ta không được thừa nhận nổi danh như thế, thì sự quan trọng sẽ không còn có ý nghĩa gì. Sự công nhận, nổi danh là thành phần của toàn thể tiến trình lãnh đạo. Không những người lãnh đạo có được sự quan trọng, mà người theo cũng có nữa. Bằng cách quả quyết rằng y là thành viên của một phong trào này nọ nào đó, được lãnh đạo bởi ông Mô, ông Tê nào đó, người theo trở nên là một nhân vật nào đó. Bạn không thấy được điều đó là có thật sao? Tôi e rằng tôi thấy được điều đó. Giống như với người theo, người lãnh đạo cũng như thế. Vì kém khuyết trong chính chúng ta, vì trống rỗng, chúng ta tiến hành lấp đầy sự trống rỗng đó bằng cảm giác sở hữu, cảm giác có quyền, có địa vị hoặc có kiến thức, có những ý thức hệ làm hài lòng, vân vân. Chúng ta nhét đầy nó với những vật của tâm trí. Cái tiến trình lấp đầy, đào thoát trở nên này, cho dù là ý thức hay vô thức, đều là mạng lưới của bản ngã. Nó là cái tôi, là cái thực thể đã đồng hóa chính nó với một ý thức hệ, với cải cách, với một khuôn mẫu hành động nào đó. Trong tiến trình trở nên này, vốn là sự hoàn thành tự ngã, luôn luôn có cái bóng của sự thất vọng. Trừ phi sự kiện này được thấu hiểu sâu xa để tâm trí tự do giải thoát khỏi hành động hoàn thành tự ngã, thì sẽ luôn luôn có cái xấu ác của quyền lực với những nhãn hiệu khả kính khác nhau kèm theo nó. Tôi xin phép hỏi, khi ông đã từ chối cách đây nhiều năm tiếp tục làm người đứng đầu của một tổ chức tôn giáo, thì có phải ông đã suy nghĩ tất cả những điều đó ra không? Lúc ấy ông còn khá trẻ, và làm thế nào đã xảy ra việc ông có khả năng làm được điều đó? Ta có một nhận thức sáng suốt, một cảm nhận lờ mờ về cái gì là đúng, và ta làm điều đó mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. Sau đó, những giải thích hợp lý sẽ đến. Và bởi vì hành động là đúng, cho nên lý lẽ sẽ thích đáng và đúng. Nhưng đó lại là một vấn đề khác nữa rồi. Chúng ta đang nói về những hoạt động bên trong tâm thức của những nhà lãnh đạo và những người đi theo, những môn đệ. Người tìm kiếm quyền lực hay chấp nhận quyền lực trong bất cứ hình thức nào đều chủ yếu không hề có tâm đạo. Y có thể tìm kiếm quyền lực bằng sự khắc khổ, bằng kỷ luật và tiết dục hy sinh vốn được gọi là đức hạnh, hoặc bằng sự diễn giảng các kinh điển thiêng liêng. Nhưng một người như thế không biết được ý nghĩa bao la của những gì có thể được gọi là tôn giáo. Vậy thì tôn giáo là gì? Giờ đây tôi thấy rõ rằng chính trị không thể tâm linh hóa được, nhưng rằng nó có một ý nghĩa hạn định trong vị trí thích hợp của nó, vốn bao gồm thế giới cải cách. Và về thế giới đó tôi vẫn nhiệt thành. Nhưng từ bản chất tôi vốn có tâm đạo, và tôi muốn biết nơi ông tôn giáo có nghĩa là gì. Bạn không thể biết nó nơi người khác được, nhưng đối với bạn, nó có nghĩa là gì? Tôi được nuôi lớn trong Ấn giáo, và những gì được nó dạy, tôi chấp nhận là tôn giáo. Đó là những gì người Công giáo, người Phật giáo, người Hồi giáo cũng làm. Mỗi người chấp nhận có là tôn giáo cái khuôn mẫu riêng biệt về đức tin, giáo điều và nghi lễ mà y tình cờ đã được nuôi lớn lên trong đó. Sự chấp nhận ngụ ý có sự chọn lựa, phải không? Và có sự chọn lựa trong vấn đề tôn giáo không? Khi tôi nói rằng tôi chấp nhận những gì tôn giáo tôi theo đã dạy, tôi muốn nói rằng nó hấp dẫn lý trí của tôi. Có gì sai lầm trong điều đó đâu. Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, nhưng chúng ta hãy thấu hiểu những gì chúng ta đang nói đến. Từ thuở bé, bạn đã bị ảnh hưởng bởi cha mẹ bạn và bởi xã hội để suy nghĩ theo một khuôn mẫu nào đó về đức tin và giáo điều. Sau đó, bạn có thể nổi loạn chống lại tất cả những điều đó và nhận lấy một khuôn mẫu khác của những gì được gọi là tôn giáo. Nhưng cho dù bạn có nổi loạn hay không, lý trí của bạn vẫn dựa trên ước muốn được an toàn, ước muốn được chắc chắn về phương diện tâm linh và sự chọn lựa của bạn tùy thuộc vào sự thôi thúc đó. Xét cho cùng, lý trí hay tư tưởng cũng đều là hệ quả của sự quy định, của thiên kiến, của thành kiến, của sự sợ hãi hữu thức hoặc vô thức, vân vân. Cho dù lý trí của ta có thể hợp lý và hiệu quả thêm mấy đi nữa, thì nó cũng không đưa đến cái vốn vượt ngoài hay siêu quá tâm trí. Để cái siêu quá tâm trí được hiện thực, tâm trí phải hoàn toàn yên lặng. Nhưng ông có chống lại lý trí không? Anh hỏi. Đó lại là vấn đề của sự thấu hiểu, chứ không phải của việc thuận theo hay chống lại một cái gì đó. Mặc dù ta có thể có khả năng suy nghĩ một cách hiệu quả đến tận cùng của vấn đề, nhưng tư tưởng vẫn luôn luôn bị giới hạn. Lý trí không có khả năng vượt qua một điểm nào đó. Tư tưởng có thể không bao giờ tự do giải thoát cả, bởi vì tất cả mọi tư duy đều là sự ứng đáp của ký ức. Không có ký ức thì không có suy tư. Ký ức, kiến thức thì có tính cách máy móc vì được bắt rễ ở ngày hôm qua, nên nó luôn luôn thuộc về quá khứ. Mọi thẩm tra, lý luận hay phi lý luận đều khởi đầu với kiến thức, cái đã là. Vì tư tưởng không tự do giải thoát, nên nó không thể đi xa được. Nó hoạt động bên trong những giới hạn quy định của chính nó, bên trong những biên giới kiến thức và kinh nghiệm của chính nó. Mỗi kinh nghiệm mới đều được diễn dịch theo quá khứ, và do đó tăng cường sức mạnh cho quá khứ, vốn là truyền thống, trạng thái bị quy định. Vì thế, tư tưởng không phải là con đường đưa đến sự thấu hiểu thực tại. Nếu ta không sử dụng tâm trí, thì làm thế nào có thể khám phá ra được tôn giáo là gì? Trong chính tiến trình sử dụng tâm trí, tư duy một cách sáng tỏ, lý luận một cách phê phán và lành mạnh, ta khám phá cho chính mình những giới hạn của tư tưởng. Tư tưởng, sự đáp ứng của tâm thức trong tương giao giữa con người, luôn bị trói buộc vào sự tư lợi, tích cực hoặc tiêu cực. Nó bị trói buộc bởi tham vọng, thèm muốn, với sự chiếm hữu, sợ hãi, vân vân. Chỉ khi nào tâm trí đã dũ sạch sự trói buộc vốn là cái tôi này, thì tâm trí mới tự do giải thoát được. Thấu hiểu sự trói buộc này là sự tự tri vậy. Ông chưa nói tôn giáo là gì. Đối với tôi, tôn giáo đã luôn luôn là đức tin vào Thượng Đế, cùng với toàn thể sự phức tạp của những giáo điều, nghi lễ, truyền thống và lý tưởng thường đi chung với nó. Tin tưởng hay đức tin không phải là con đường đưa đến thực tại. Tin tưởng và không tin tưởng đều liên quan đến vấn đề ảnh hưởng, áp lực. Và một tâm trí đang chịu với một áp lực, dù rõ ràng hay ẩn khuất, đều không bao giờ có thể bay thẳng được. Tâm trí phải tự do giải thoát khỏi ảnh hưởng, khỏi những cưỡng ép và thôi thúc bên trong để nó được đơn độc, không bị ngăn trở bởi quá khứ. Chỉ khi ấy, cái không có thời gian mới có thể hiện thực được. Không hề có con đường nào đưa đến nó được. Tôn giáo không phải là vấn đề của giáo điều, tín ngưỡng chính thống và nghi lễ. Nó không phải là tin tưởng có tổ chức. Tin tưởng có tổ chức giết chết tình yêu và tình thân thiện. Tôn giáo là sự cảm nhận bản tính thiêng liêng, lòng từ ái và tình yêu. Ta có phải bỏ hẳn những đức tin, lý tưởng, đền thờ, mọi thứ mà ta đã được nuôi lớn với chúng không? Làm như thế có thể rất là khó khăn. Ta sợ đứng một mình. Một việc như thế thực sự có thể thực hiện được không? Điều đó có thể xảy ra vào lúc bạn thấy được sự cần thiết cấp bách của nó. Nhưng bạn không thể bị ép buộc được. Bạn phải thấy nó cho chính mình. Đức tin và giáo điều có rất ít giá trị. Thực ra chúng gây hại một cách tích cực, chia rẽ người với người và sinh ra thù hận. Điều quan trọng là giúp cho tâm trí tự giải thoát nó ra khỏi thèm muốn, khỏi tham lam, khỏi ham muốn quyền lực. Bởi vì những thứ này phá hủy lòng từ ái. Thương yêu, từ ái thuộc về cái thực, cái chân. Ở mức độ sâu xa, những gì ông nói nghe có vẻ chân lý. Hầu hết chúng tôi sống quá cạn cợt trên bề mặt. Chúng tôi quá non nớt và lệ thuộc vào ảnh hưởng, đến đổi điều chân thật thoát khỏi chúng tôi. Và ta muốn cải cách thế giới ư? Tôi ắt phải bắt đầu với chính tôi. Tôi ắt phải tẩy sạch tâm hồn của chính mình và ắt phải không bị lôi cuốn theo cái ý tưởng cải cách người khác. Thưa ông, tôi mong sẽ được phép đến một lần nữa.